Chúng hôm nay là chiều thứ sáu, ngày 19 tháng 6 năm 2020. Chúng ta đang trong mùa an cư kiết hạ tại tu viện Tây Thiên. Và trong mùa hạ năm nay thì chúng ta học lại cái quyển Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu, những bài thi kệ thực tập chánh niệm với đề tài là từng giọt sữa thơm. Và chiều hôm nay là kỳ thứ 31. Mình đang học về ba y. Và hôm nay hy vọng là chúng ta sẽ kết thúc để tuần sau chúng ta học bài mới. Thì hôm qua mình nói về cái y thượng đó. Thì cái y thượng đó có tới 9 y. Nếu nói về y thượng có tới 9 y. Ở trong cái y thượng đó chia ra thượng trung hạ. Và mỗi một lần tăng như vậy là mình tăng hai điều. Và cái thấp nhất là 9 điều. Và cái cao nhất là nhiêu? 25 điều. Và đại chúng nhớ là cái 9 điều chính là cái y chính thức do Đức Phật chế định. Còn những cái sau này là do chư tổ thêm để tùy duyên mà chúng ta nhận những cái pháp y đó. Và cái y 25 điều gọi là tổ y. Ở bên Trung Hoa đó, có nhiều vị mai cái y 25 điều. Xong rồi người ta theo mỗi một ô như vậy là một hình Đức Phật. Và đặt cho cái y đó tên là Thiên Phật Y, tức là y ngàn Phật. Ở trong một cái quyển sách có tên là Chánh Ngoa Tập. Chánh Ngoa Tập nó có nghĩa là uốn nắn lại những điều sai quấy ở trong đạo của một vị tổ, ngài hiệu là Châu Hoằng. Tổ này có hiệu là Châu Hoằng. Và tổ này thường được biết nữa đó là ngài Liên Trì. Ngài là tổ thứ 8 của tông Tịnh Độ Trung Hoa. Mình nhớ là Trung Quốc á, cái phái Tịnh Độ, tông Tịnh Độ có 13 vị tổ. Và tổ Châu Hoằng hiệu Liên Trì thời nhà Minh là vị tổ thứ 8 của tông Tịnh Độ này. Nếu mà vị nào thường tụng những bài sám Tịnh Độ á thì sẽ biết cái bài sám Châu Hoằng. À, trong đó mở đầu bằng cái câu là Châu Hoằng thầy hiệu Liên Trì, làm văn phát nguyện chỉ quy một đường, cúi đầu làm lễ Tây Phương, vân vân. Thì hai cái câu đó là do nó nguyên thủy là ngài Châu Hoằng làm cái bài tán Đức Phật A Di Đà. Rồi khi mình dịch lại cái bài đó, khi tổ Việt Nam mình lấy cái bài chữ Hán nó dịch lại tiếng Việt, thì ngài mới thêm hai câu đầu, bắt đầu bài sám dịch đó bằng hai câu đầu, để cho chúng ta biết rằng bài sám này xuất phát từ một vị tổ Trung Hoa tên là Châu Hoằng. Chứ tự nhiên ngài, tự nhiên ngài Châu Hoằng, ngài không tự xưng trong bài sám đó. Cho nên khi mà vị tổ Việt Nam mình dịch lại cái bài tán Tháng Phật A Di Đà bằng chữ Hán của ngài Châu Hoằng thì thêm bốn câu đầu: Châu Hoằng thầy hiệu Liên Trì, làm văn phát nguyện chỉ quy một đường, cúi đầu làm lễ Tây Phương, tịnh ban giáo chủ Pháp Vương Di Đà. Rồi bắt đầu mới đi vào cái bài sám, dịch nguyên văn của cái bài sám tán đó. Cũng giống như cái bài Một lòng mỏi mệt không nài đó, có ai nhớ bài đó không? Cầu về Cực Lạc ngồi đài Liên Hoa. Thầy Tịnh Tạng Đức Tạng là ngày xưa là buổi công phu chiều nào cũng bắt tụng mấy bài đó để cho thuộc, để dịch từ cái bài mà buổi chiều quý thầy tụng đó: Quy mạng Cực Lạc thế giới A Di Đà Phật, phải không? Phải cái bài đó không? Nguyện dĩ tịnh quang chiếu ngã, từ thể nhiếp ngã, ngã kim chánh niệm xưng Như Lai danh vì Bồ Đề đạo đó. Cái bài đó là cái bài nguyên văn. Còn cái bài chúng ta tụng Một lòng mỏi mệt không nài, cầu về Cực Lạc ngồi đài Liên Hoa, Cha lành vốn thật Di Đà, soi hào quang tịnh chói lòa thân con, là cái bài sám dịch lại từ cái bản tiếng Hán đó. Phật tích bổn thể, nhớ không? Phật tích bổn thể cái gì nữa hả? Phật tích bổn thể, Phật tích bổn thể làm sao? Xưng ngã danh hiệu nải chí thập niệm, nhược bất sanh, nhược bất sanh giả, bất thủ chánh giác, dĩ thử niệm Phật nhân duyên, đắc nhập Như Lai đại thể hải trung. Thì từ cái câu đó mới dịch là: Phật xưa lời thể tỏ tượng, 48 nguyện vẫn đường chúng sanh. Tại Phật tích bổn thể nghĩa là Phật xưa có nguyện, Phật tích bổn thể nhược thủ chúng sanh, Phật xưa có nguyện rằng, Phật xưa có thể rằng, nếu có chúng sanh nào niệm danh hiệu tôi nải chí thập niệm, thậm chí đến 10 niệm, nếu chẳng đặng sanh, nếu chẳng sanh về Cực Lạc, tôi nguyện thành không thành chánh giác. Thì chư tổ Việt Nam mình mới dịch cái bài đó lại, dịch lại nhưng mà dịch thành một thể văn thơ cho mình tụng cho dễ nhớ. Ai mà tha thiết mà tụng bài đó vài lần là thuộc liền. Phật xưa lời thể tỏ tường, 48 nguyện dẫn đường chúng sanh, nguyện rằng ai phát lòng lành, chí thành niệm Phật, vãng sanh sen vàng. Phật xưa lời thể tỏ tường, 48 nguyện dẫn đường chúng sanh, nguyện rằng ai phát lòng thành, vân vân. Đến cái câu cuối: các ông Bồ Tát bạn lành với ta, phải không? Nhưng mà tụng coi chừng lộn với cái câu đầu nghe: các vị Bồ Tát bây giờ đứng trong, rước tôi thật đã rất đông, nội trong giây phút thải đồng về tay, ư nhất niệm khoảnh sanh tại Phật tiền, cụ Bồ Tát đạo. Ra ngày dịch rất là hay. Thì mình tụng tiếng Hán thì cũng hay nhưng mình không hiểu. Giờ mình tụng tiếng Việt: các vị Bồ Tát bạn lành với ta. Rồi cái vị đó mới dịch xong cái bài đó rồi thì mới thêm hai câu cuối: tôn sư diễn nghĩa ít hàng. Tức là mình nói cái vị tổ này hay là vị tổ này đã nói ra cho mình mấy hàng rồi, vân vân. Thì trở lại trong cái quyển Chánh Hoa tập của ngài Châu Hoằng, tổ thứ 8 của Tông Tịnh Độ, ngài có chỉnh sửa lại. Tức là ngài đi nói ra những cái điều sai mà các vị đã làm. Thì trong đó có cái chuyện là thêu Phật trên những cái ô đó, ngài quở, ngài không có đồng ý. Tại sao? Thì ngài nói rằng Phật là để trên đầu thờ. Bây giờ mình thêu cả ngàn Phật thì nhất định là từ cái, xin lỗi, từ cái bụng mình đi xuống là có Phật không? Có. Tại sao mình lại dám mang một cái y mà Phật đầy hết trơn từng cái ô. Nhớ hôm bữa mình văng cái y ra không? Hàng trăm ô như vậy, rồi thêu từng ô, mỗi ô là một vị Phật. Rồi mình đắp cái y đó, mình đắp cái y đó. Rồi bây giờ Phật mà tự đây thì lên không nói rồi. Bây giờ từ cái bụng mình đi xuống đây, rồi sao tính đây? Phải không? Cho nên Ngài không có chịu, Ngài không có đồng ý cái đó. Ngài quở cái chuyện đó. Ngài nói là quý vị gọi là thiên Phật y không có đúng. Không có nên làm cái chuyện đó. Ở trong cái quyển Chánh Hoa Tập đó là Ngài đem ra những cái chuyện mình làm sai, Ngài chỉnh lại. Và mở đầu của cái quyển đó là nói cái vấn đề thiên Phật y. Nói xong rồi, Ngài đặt lại câu hỏi nữa. Nếu vậy thì chẳng lẽ chẳng có y, không có cái y của ngàn Phật sao? Thiên Phật y là y ngàn Phật. Chữ thiên là 1000. Vậy thì không lẽ không có y ngàn Phật sao? Hỏi xong Ngài đáp, có chứ. Chính là cái y 25 điều này chư Phật, cả ngàn chư Phật đã truyền lại. Vậy thì chúng ta phải hiểu thiên Phật y nghĩa là y của cả ngàn Đức Phật đã truyền lại cho chúng ta, chứ không phải là thiên Phật ở trên đó để mà đắp như vậy gọi là thiên Phật y. Thật sự ra thì những cái y đó là mình làm gì? Mình create, mình tạo thêm. Cho nên giờ có nhiều vị người ta trên cái thành y này người ta còn thiêu nguyên cả con rồng, có khi thiêu hoa văn. Mấy cái đó là do mình thêm để mình ứng dụng trong cái việc những cái đàn tràng, những cái lễ. Còn thật sự cái y của chúng ta đắp là ba cái y mà hôm nay chúng ta học đó. Đơn thuần chỉ có vậy thôi. Bây giờ luật Tăng Kỳ nói ba y là cờ nêu của sa môn thánh hiền, chẳng phải việc người phàm tục. Ba cái y này á là như là cái cờ để mà dương lên, mà nêu lên cái bậc sa môn thánh hiền. Tại vì người đời không có ba y này, sa di cũng không có ba y này. Ba y này là từ các vị tỳ kheo mới có được. Mà tỳ kheo là như thế nào? Là cái người cầm giữ cái mạng mạch của đạo Phật. Cho nên cái một vị tỳ kheo quan trọng lắm. Mình đừng có nghĩ là ô mình ráng tu vài ba năm cái được đi thọ tỳ kheo để gọi là để mà đi ngồi ngang với người ta là thế này thế kia. Không phải đâu. Khi mình là một vị tỳ kheo nghĩa là trên vai của mình nhiều trách nhiệm lắm. Mình có rất nhiều những cái trách nhiệm đối với Tam Bảo. Mình phải có bổn phận làm những gì để mà duy trì cái mạng mạch của đạo Phật. Chứ không phải theo cái nghĩ thông thường của mình là tu dài ba năm rồi đi thọ tỳ kheo. Chứ còn tôi không thọ, tôi đứng sau lưng mấy ông kia tôi lép vế quá. Tôi không thọ rồi tôi đi theo sau người ta coi thường tôi quá. Thế này thế nọ. Thì vậy chẳng lẽ ra mình đi thọ cái đó để mình đi kiếm chỗ đứng à? Nó không có đúng. Thật sự là ngay cái tâm niệm của mình á, nó đã không đúng thì làm sao kêu là đắc giới. Giới tử mà đắc giới á, là giới tử phải chí thành cầu thọ giới pháp. Nhớ không, khi mà mình tổ chức đại giới đàn á, nó có ba cái tiêu chuẩn. Giới sư phải thanh tịnh, giới đàn phải trang nghiêm, giới tử phải chí thành. Đó là ba tiêu chuẩn để thành tựu. Các vị truyền giới cho mình phải là những bậc tu hành thanh tịnh, gọi là giới sư thanh tịnh. Còn tổ chức giới đàn phải trang nghiêm, không có ồn náo, và các giới tử phải chí thành. Cho nên dù mình thọ tam quy ngũ giới thôi, mà mình chí thành mình thọ mới gọi là đắc giới. Còn mình chạy theo người ta, mình thấy người ta thọ, mình thọ theo mà chẳng hiểu gì hết, thì cái đó mình thọ phong trào. Thấy người ta làm mình làm. Mà bây giờ á, tam quy ngũ giới thì còn đỡ, tại vì các vị nào cũng phát tâm ngay từ buổi đầu. Nhưng mà thọ Bồ Tát giới thì mấy chục phần trăm là thọ theo kiểu phong trào, thấy người ta thọ mình thọ theo. Giờ cái chùa đó 90% Phật tử là Bồ Tát giới hết. Lọt có mình, hai mình, ba mình gì mà không phải Bồ Tát giới, cái tự nhiên mình người ta nhìn mình lạ lạ, không cùng nhóm, cùng phe gì đó, thì mình chạy theo mình thọ theo, thì thọ như vậy không có đắc giới. Chữ đắc giới là gì? Là mình wholeheartedly mình receive it, mình nhận cái giới đó từ các vị giới sư, mình tha thiết mình mong cầu thì mới gọi là đắc giới được. Còn mình không tha thiết, không chí thành, không mong cầu gì hết thì không thể là đắc giới. Người truyền mà mình không có cái tâm nhận thì làm sao được. Nó sự thật là như vậy. Ví dụ như bây giờ mình đang ao ước có một quyển sách, tự nhiên ai cho mình quyển sách cho mình mừng, mình nhận cái quyển sách đó mình vui ơi là vui, là tại vì mình đang mong cầu cái quyển này đó. Mình phải có tâm chí thành thì khi mình gặp cái quyển sách đó mình mới trân quý, và khi nhận nó rồi mình mới trân quý, đọc thật là kỹ, giữ gìn cho đàng hoàng, còn không thì thôi. Cho nên cái gì mà hiếm mới là quý, phải không? Cho nên gọi là bảo. Tam bảo là vậy đó. Tam là ba, bảo là hiếm lắm, rarely. Một người mà giác ngộ như Phật hiếm lắm, cho nên gọi là Phật bảo. Lời dạy của Đức Phật có đủ từ bi, có đủ trí tuệ để dẫn dắt mình ra khỏi bờ mê đến bến giác hiếm lắm, gọi là pháp bảo. Những người sống mà hòa hợp, sống mà thanh tịnh hòa hợp, sống theo lời Phật, sống có chánh niệm, hiếm lắm, gọi là tăng bảo. Chứ cái gì ít thì gọi là quý, mà quý gọi là bảo. Ví dụ như mình ra đường đất đá nhiều quá đâu có quý. Đang đi vậy tự nhiên có cái đai mình, cái hột xoạn rớt, thôi quý hiếm quá ha. Cất. Cho nên biết tam bảo của tự tâm. Vậy thì ba y là cờ niêu của sa môn thánh hiền, chẳng phải việc của người phàm tục. Bây giờ mình có thích thì mình sắm cũng chẳng được đắp, thì cái đó chỉ là ba sắp vải thôi. Còn khi mình nâng lên cái trán mình nè, mình đọc, mình được các giới sư truyền cho mình cái y này, và các vị trước khi truyền y cầm y lên giải thích. Y này gọi là cái gì? Cái y ngũ điều là cái gì? Y ngũ điều gọi là gì? An đà hội. Y này gọi là an đà hội, còn được gọi là gì đó, một điều ngắn, một điều dài, chư Phật ba đời mặc y gì đó, nói xong truyền cho mình. Rồi tới cái y thứ bảy, y thứ chín, nói cầm y lên, rồi cái ngay cả bình bát, ngay cả cái tọa cụ vân vân. Trước khi các ngài truyền cho mình, vị đó, vị yết ma cầm lên và giới thiệu với mình cái này là cái gì. Trong đời mình được một lần đắp ba y chồng lên, phải không? Lúc đi thọ giới thôi, chứ còn sau đó rồi về đắp y thôi chứ. Rồi thì bây giờ mình Phật nói khi tu cúng dường thì phải trịch trần cho làm để làm việc, còn khi làm ruộng phước thì phải phủ hai vai. Thế này là khi mà mình đi vào lễ, thường thường các sư năm tông á, mình thì không có, tại vì mình mặc vầy. Rồi khi mình cần đắp y là mình đắp cái y, mình chừa cánh tay phải ra. Nhưng mà mấy đứa để ý các sư năm tông nha, các sư bình thường đi ra đường đó là các sư quấn làm sao? Các sư quấn bít hết, phải không? Quấn bít hết. Nhưng mà khi vô tới chùa mình mà mình mời các sư lễ Phật á, thì các sư làm cái gì? Các sư đứng vô góc sổ y ra rồi bắt đầu hở cánh tay ra để đi vô lễ Phật. Tại vì đó là cái truyền thống là phải làm gì? Trịch bài vai hữu, phải không? Phải đưa cánh tay phải để tỏ lòng tôn kính. Cho nên các sư đi khất thực, đi ra đường là các sư quấn kính. Như khi các sư đi vào trong chùa lễ Phật hay là chuẩn bị chứng trai là các sư hở cánh tay ra, vì đó là cái lễ nghi. Nhưng mà người Á Đông mình á, như là người Trung Hoa, người Việt Nam, chúng ta không có chịu cái vụ mà đã hở cánh tay. Cho nên mình mới thêm cái này. Chút xíu mình nói cái áo này. Đây là mình học thêm. Tại vì chúng ta đang học y, thì Pháp Hòa muốn nói thêm chút nữa để cho quý vị nhớ biết cái áo này nó xuất nguồn từ đâu. Thôi thì trong này cũng còn dài, nhưng mà đại khái cái ba y mình học vậy là cũng được rồi đó. Bây giờ mình nói tới cái áo mà chúng ta đang mặc đây. Mấy đứa nhớ mình gặp các sư Nam Tông á, các sư ở dưới quấn cái xà rông phải không? Rồi ở trên này các sư có một tấm vải vuông vuông dài, các sư cột bên này nè, phải không? Hở cánh tay này ra rồi phủ bên này. Thì cái đó đầu tiên á, nó gọi là cái tăng kỳ chi. Thì khi mà cái áo, cái miếng vải này nó che như vậy á, thì khi đi vào trong cung á, cánh tay nó vẫn hở. Thì ở trong cung đến qua tới Trung Quốc thì các vị thấy nó kỳ quá, hở cánh tay kỳ quá. Các vị mới thêm một miếng vải nữa bên này để cho nó thành ra hai mảnh. Hồi nãy bên đây có một mảnh à, mảnh che được cái tay trái mà không có cái mảnh che tay phải. Cho nên các vị mới lấy thêm một cái y phú kiên. Phú kiên là y che vai đó, ráp vô với cái mảnh bên này. Hiểu ý không? Rồi mai thành có cái cổ, thì cái áo đó gọi là thiên sam. Ba, nó đi ba giai đoạn ha. Đầu tiên là tăng kỳ chi. Thời Phật á, các tăng mặc tăng kỳ chi, tức là một miếng che thôi, che bên tay trái nè, hở tay phải. Khi sang tới Trung Quốc thì Trung Quốc thấy hở cánh tay không ổn, cho nên Trung Quốc mới lấy thêm một lá y phú kiên đó. Mình chư tăng cũng có sẵn cáo phú kiên, miếng vải phú kiên là che vai đó, mai vô luôn, mai vô luôn, rồi chỉnh nó lại thành như cái áo có cái cổ vậy đó. Thì trường hợp đó gọi là áo thiên sam. Vậy thì nó mới có một phần đầu rồi, phải không? Rồi đến sau này có một vị tổ mới lấy cái xà rông của các sư quấn nè, nối chung với cái khúc trên này, hiểu không? Nối chung lại gọi là áo trực chiết. Trực mình học luật xây di nhớ không? Khi mình đi vào nhà vệ sinh nhớ treo cái áo trực chiết lên. Tức là cái áo này nè, tức áo này nè, hay là màu vàng đấy nè. Mình làm vậy để mình gọn, mình đi đường, mình học bài, mình làm gì đó. Nhưng mà hãy thêm chút xíu nữa mình nói tới cái tài. Bây giờ mình có tưởng tượng được ba cái ráp lại chưa? Đầu tiên là một miếng vải phải không? Thì gọi là tăng kỳ chi. Rồi bây giờ mới lấy thêm một cái miếng vải phủ vai mà Phật chế cho các thầy che vai đó, cộng thêm nữa thì gọi là thiên sam. Sau đó rồi có một vị tổ mới lấy cái xà rông của các thầy đó kết chung vô, kết chung với cái miếng ở trên, để cho nó thành ra một cái áo dài xuống mà nó vẫn có xếp ly thì gọi là áo trực chiết. Nhưng mà nó vẫn chưa có hai cái bài này nha. Có thấy mấy sư Tây Tạng mặc không? Con thấy mấy sư Tây Tạng mặc có cái tay không? Không. Các sư Tây Tạng mặc nó hở hai cái tay là tại vì các sư Tây Tạng vẫn giữ cái gốc của cái áo đầu tiên là áo thiên sam. Rồi mình mới kết cái củng lên. Có thấy mấy sư Hàn Quốc mặc cái áo đó không? Thấy không? Nó dày, nó xếp xếp cái đó là cái áo trực tuyết đó, người Hàn Quốc và người Nhật Bản vẫn còn giữ cái đó. Thì khi mà sang, khi mà cái áo trực tuyết được kết xong rồi đó, thì các vị sau này mới thấy rằng á, mình đi vào trong cung thì các ông quan á mặc cái gì cũng dài, tay dài, áo dài, cho nên mới lấy hai cái tay áo của áo quan đó, gọi là quan bào đó, kết vô cái áo trực tiếp đó. Mình nói như vậy để mình biết được cái lịch sử nó đi từng giai đoạn. Và thưa các thầy nhớ, mấy huynh đệ nhớ là cái này gọi là gì? Tùy duyên bất biến. You able to adapting with the conditions, but the fundamentally unchanging. Mình tùy duyên. Tại vì mình sống quốc độ nào, cái duyên nó như vậy, mình phải làm như vậy, nhưng bất biến. Ví dụ như các sư Nam Tông á, vẫn giữ hở cánh tay, nhưng mà qua xứ lạnh quá, hở cánh tay chết á. Cho nên đi mua cái áo thun tay dài, mặc sát bên trong, phải không? Rồi mới chừa cánh tay ra, vẫn giữ chừa cánh tay, nhưng mà giữ cho nó ấm cánh tay vì xứ này là xứ mùa đông. Cái đó gọi là tùy duyên bất biến. Thì bây giờ mình cũng thế thôi, mình thêm cái cánh này vô để gì? Hợp với cái phong tục của mình. Mình hợp với phong tục của mình là mình không có hở hang. Thậm chí mà các thầy mà mặc ta, mặc y, mặc áo mà hay săn tay cũng bị quở nữa đó. Các vị mà mặc áo mà hay săn tay cũng bị quở nữa. Cho nên là mình áo tay mình phải may cho nó dài, che. May ngắn cũng được, may phải ở giữa cái bàn tay mình vậy. Để làm gì phải không? Để khi nào mình làm cái gì á, mình làm cái gì mà mình sợ cái tay mình nó hở, nắm này. Cho nên nhiều khi mình dơ lên vậy nè, cái mình sợ hở cái tay nó tuột, cái nhiều khi không phải cầm. Đó là theo cái phong cách của phương Đông, là vì mình không muốn hở cánh tay, không có muốn lộ da thịt. Cho nên mình mới thêm hai cái tay áo vô là theo triều đình, theo quan. Cho nên các sư Tây Tạng á, các sư vẫn may cái áo nó lửng lửng ngắn ngắn vậy nè, rồi ở ngoài này nó có một cái cầu vai vậy nè, mà không có cái cánh này, phải không? Nhớ để ý các sư Tây Tạng mặc vẫn quấn cái xà rông à, vẫn quấn cái xà rông, nhưng mà ở trên này mặc cái áo ngắn hở hai cái tay ra. Áo thiên sam vẫn giữ cái gì nãy An Đà Hội dưới. Còn mình á, thì đến khi Phật giáo truyền đến Trung Hoa thì Trung Hoa lấy cái An Đà Hội đó, cái quần đó đó, cái xà rông đó, kết với cái khúc trên này thành nguyên cái áo xuống, gọi là trực chiết. Hồi nãy trên là thiên sam, giờ nguyên cái dài xuống gọi là trực chiết. Rồi khi đó mình mới kết cái tay áo vô, và nó bay phơi phới. Khi mình đi á, gió nó thổi nó phơi phới vậy đó. Thì người Trung Hoa gọi cái áo đó bây giờ là áo hải thanh. Hải thanh là bởi vì gọi theo một cái bài thơ của ông Lý Bạch đời nhà Đường. Thì khi ông diễn tả có một cái những con chim nó bay đến từ cái Đông Hải, hiểu không? Rồi cái cánh của nó bay nó phơi phới vậy đó. Thì bây giờ người Trung Hoa gọi cái áo bao nhiêu, qua bao nhiêu giai đoạn, bây giờ người Trung Hoa symbol cái áo đó lại không có còn xếp ly như cái áo, như cái xà rông nữa, nguyên thủy mình mặc cái đó là mình phải xếp lại. Thì thời sau này các vị kết hợp á, các vị vẫn giữ cái cách xếp đó ở phía dưới nè. Để hôm nào Pháp Hòa kiếm lại cái áo đó, Pháp Hòa cho quý vị xem. Hôm trước có một sư ở bên Hàn Quốc có gửi tặng cho Pháp Hòa cái áo trực kiết đó. Thì mới xếp cái đó lại. Rồi sau này chúng ta muốn đơn giản lại đi, thay vì mình xếp làm chi cho hao vải, mai xuông nó luôn. Thầy Đức Tạng lên cầm giùm thầy. Còn cần cái áo ra ha. Tại vì Pháp Hòa muốn chỉ cho các vị đi, mai mốt mấy người Tây Phương hay mấy đệ tử sau này của mình nó hỏi mình biết à. Cái phần đầu này hồi xưa là thiên sam đúng không? Rồi sau này mới kết cái xà rông ở dưới. Nguyên cái áo này gọi là trực chuyết. Rồi mình mới kết cái tay áo này vô thêm là theo như ở trong triều đình. Bây giờ ở bên Trung Hoa đó, người ta may cái cổ này ba lớp gọi là tam bảo lĩnh, tượng trưng cho tam bảo. Cho nên cái áo, cái cổ áo người Hoa nó cứng lắm, nó thẳng lắm, vì nó chồng tới ba lớp vải. Và cái ý nghĩa ba lớp đó là tượng trưng cho tam bảo và tam bảo lĩnh. Rồi ở đây á, họ mới dằn 52 cái đường chỉ, tượng trưng cho 52 lần cầu đạo của Thiện Tài Đồng Tử trong Kinh Hoa Nghiêm. 53 lần cầu đạo. Nhưng mà tại sao chiếc áo của người Việt mình không có cái đó? Thì cái này là do các tổ chư vị tôn túc của người Việt mình suy đoán thôi. Đó là các ngài nghĩ rằng các tổ Việt Nam mình mượn cái đó nhưng mà biến lại để làm đặc thù của cái áo của người Việt. Người Hoa không mặc cổ áo này, chỉ có người Việt thôi. Hiểu ý không? Cho nên khi mình mặc cái này lên là người ta biết mình là người Việt Nam. Tại vì cổ áo không có ba tầng, đồng thời không có 50 mấy đường chỉ ở đây, mà chúng ta chỉ chấn một cái ngay đây thôi, tượng trưng thôi. Thay vì làm 50, 52 đường, làm đường thôi. Tượng trưng cho cái gì? Nhất thừa. Còn có khi thỉnh thoảng mình trồng hai cổ, nhị đế dung thông. Người Việt Nam mình không gọi cái áo này là áo hải thanh, mà chúng ta gọi là cái áo hậu. Hậu là gì? Hậu là cái áo mặc sát ở bên trong trước khi mình đắp cái y lên. Hiểu ý không? Thành thử khi mà người ta cúng dường y á, cho thấy, thí dụ như đấy, con ơi, đi vô xếp cho thầy bộ y hậu, là phải nhớ là y và cái hậu nguyên một xếp, gọi chung là y hậu. Có một lần con nói chú đó vô xếp thầy bộ y hậu, chú cầm y không à? Đi tới đó cái lấy ra không có cái hậu. Ủa hậu đâu có? Dạ thầy kêu con lấy cái y, tại chú không phân biệt được. Mà cái lỗi mình là mình không có chỉ, mình không có nói. Cho nên nói nguyên bộ là y hậu, tức là cái y và cái áo hậu. Người Việt Nam không gọi là hải thanh, người Việt Nam gọi là áo hậu. Nhưng mà cái áo hậu á, nó gần nghĩa với cái áo tăng kỳ chi hơn. Tại vì tăng kỳ chi là cái áo mặc sát trong người, cho nên chúng ta gọi là áo hậu. Có khi gọi hậu cũng được nữa, lấy cái hậu giùm thầy cũng được nữa. Tại vì áo hậu nghĩa là mặc sát bên trong, thì cái nghĩa của chữ áo hậu và cái chữ tăng kỳ chi nó gần giống nhau hơn. Chúng ta bây giờ á vẫn còn giữ bảy vạt nè, thấy không nè, chúng ta hay kêu áo bảy vạt đó. Thì cái bảy này đó là thay vì mình xếp lại, xếp đùng lại nè, Ở đây ai coi phim thời nhà Đường hay là thời nhà thời Tam Quốc đó, là cái áo nó xếp 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 vậy. Bây giờ mình làm lại cho nó gọn, thay vì mình đùng đùng này, mình làm thẳng xuống. Nhưng mà cũng là nó hết đó. Nó biến, nó làm đơn giản lại. Rồi, cảm ơn con. Bây giờ mình học cái áo này rồi phải không? Mình học cái y rồi, mình học cái áo rồi. Khi mình xếp cái áo, xi khép cái áo này nè, mình nắm ngay cái sống đó, cầm hai cái tay ra, mình để trong người mình nè. Thấy xếp không? Có nhiều vị ta còn muốn, ta còn làm tay nó rộng gì nè, ta còn vô đây gấp nữa, thấy không? Để cho ta gấp lại cho nó thành vuông. Nhưng mà không quả ít xếp vậy lắm. Tại xếp vậy thì nó có cái đường, mình mặc nó nhăn, cho nên là mình xếp vậy, chứ còn cắt đúng cái cách là phải xếp vậy đó. Thấy không? Xếp xong rồi nó vuông cái áo nè. Đại khái là vậy. Rồi khi người ta mặc người ta sổ ra, rồi khi mình xếp cái áo đó, có nhiều vị thì xếp như vậy. Nhưng mà cái cách của mình á, tại vì mình muốn xếp theo cái chiều vuông của cái áo luôn, mình có thể để trên người mình xếp, không cần phải trải xuống đất. Thấy không? Hay là các vị Phật tử, cư sĩ mặc áo tràng đó, mặc xong rồi cũng để cái áo mình trên người, thì mình không có, mình khỏe hơn. Cái tay áo mình cỡ này thôi, thì mình chỉ cần để cái áo vô rồi cái để xếp cái tay áo, gấp gấp nó vô, để vô đây nè, gấp cho nó ngắn theo cái tay của nó. Rồi xong bên này mình lật vô xếp lại. Có nhiều vị xong rồi đại khái, thì cái này là cái tấm vải hay là cái áo gì chứ không phải cái áo bên mặt lễ, phải không? Thật ra nó không có linh. Nó linh là do chúng ta đưa cái tâm mình vô đây. Đây là cái lễ, cái đây là cái lễ phục. Cái gì mà mình giao cái tâm mình vô, cái đó nó linh. Xếp lên. Cho nên khi mà mình thí dụ như người ta mua một cái sâu chuỗi, ta thỉnh sâu chuỗi về, ta nói thầy chú nguyện giùm con. Mình chú mình thím gì ai biết đâu, nhưng mà cầm cái sâu chuỗi lên, cái tâm mình duyên vô đó, cái đó là cái gọi là gì? Tâm ấn cái Phật, tâm ấn của cái Phật đó. Cái chữ chú nguyện là vậy đó. Chú nguyện là cái tâm của mình ấn vào cái Phật đó, ta đeo vô. Mấy ngày sau đi đâu ta, wow, chỉ có sâu chuỗi, anh sâu chuỗi, trời ơi, sâu chuỗi này được hòa thượng nó chú nguyện cho tôi đó. Mỗi lần nhìn sâu chuỗi nhớ hòa thượng. Cái này gọi là gì? Vật ấn tâm. Thấy vật mà nhớ người. Còn khi mình đưa sâu chuỗi cho hòa thượng thì hòa thượng chú nguyện vô đó, gọi là tâm ấn vật. Quý hòa thượng còn dạy mình á, nếu mà cái y nào mình mặc nó cũ rồi đó, nếu mà cái y đó mình thường đắp tụng kinh lễ Phật lâu ngày lâu năm, nó cũ rồi đó, mình có thể cắt nhỏ ra để dành đó. Phật tử tới mình tặng cho người một miếng, cái đó nó quý còn hơn mình lì xì tiền nữa. Người ta muốn lấy 1 đồng, 2 đồng, 5 đồng, người ta thiếu gì? Nhưng mà một cái tấm y mà công đức tu tập của mình đâu phải dễ có. Cho nên hồi đó đi Ấn Độ, mai một mấy tấm y cúng dường cho Phật, cúng xong là Pháp Hòa đem xuống, chia ngượng khúc hết, đem về. Ai muốn để dành mai mốt 100 tuổi theo Phật rồi đem đó theo, còn không lấy về trải trên những quyển kinh mình tụng mỗi ngày đó. Ngày xưa đó, các hòa thượng kỹ theo xưa đó ha, là ở trên bàn Phật á, ngay giữa bàn Phật phải xếp vài cuốn kinh để ngay giữa, xong rồi có một tấm vải gấm phủ lên. Cái đó là gì? Pháp bảo. Khi mình đảnh lễ tượng Phật, đây là pháp, mình là tăng, ngay giây phút đó tam bảo có đủ. Cho nên chùa xưa vô thấy biết. Hồi đó Pháp Hòa mới qua Canada, ở nhà thờ Phật đó, làm y như xưa vậy đó. Đi mua miếng mà người ta trải cái miếng mà gì, mỗi lần mình ăn cơm mình hay trải đó, nó mai cũng đẹp lắm. Thì mua về cái lấy cái quyển kinh mình thường tụng đó, kinh Pháp Hoa, kinh Địa Tạng, kinh Nhật tụng, để dài 3 cuốn, và lấy tấm vải đó phủ lên để ngay bằng Phật. Tại hồi nhỏ mình đi chùa, chùa xưa làm vậy, mình làm vậy, về nhà mình làm vậy đó. Cho nên mỗi lần mình lại Phật là mình lại luôn pháp bảo. Mình phải trong luật dạy, trong kinh luật dạy á, mình phải giữ 3 y giống như giữ cái da của mình. Mình sợ da mình bị hư, trầy, rách, bị thương, thì mình phải giữ 3 lá y của mình giống như mình giữ cái da của mình vậy. Hay là như con rồng đó, nó giữ cái hạt châu trong miệng đó, như long hộ châu. Hay là mình giữ cái bình bát của mình giống như mình giữ tròng của con mắt, phải không? Hộ bát như nhãn mục, hộ tam y như tự bì, giữ 3 y như là mình giữ da của mình, giữ bình bát như là giữ tròng mắt của mình. Tại người tu mình có y với bát. Bát á, là tượng trưng cho cái vật đựng thức ăn. Mà hãy đựng thức ăn thì nuôi gì? Nuôi thân thể, đúng không? Còn y thì nuôi gì? Nuôi giới, nuôi định, nuôi tuệ. Cho nên 3 y là nuôi cái huệ mạng, còn bình bát là nuôi cái thân mạng. Cho nên người tu phải giữ y với bát giống như là con chim nó giữ đôi cánh của nó vậy. Người xưa người ta rất là sợ mất bát, sợ bể bát, giữ bát dữ lắm, đi đâu phải giữ, sợ bể. Cũng giống như ở thế gian mà người ta đang cầm cái gì, người ta đang làm cái gì, tự nhiên bị đứt chỉ, bị đứt ra nó sổ là người ta sợ xui. Ví dụ như người ta đang niệm Phật gì là tự nhiên sợ cái sâu chuỗi nó đứt, nó tung té ra, người ta lo lắm, người ta không biết là có chuyện gì xảy ra. Thì họ nói cái đó như một cái điềm báo. Thì thật ra cũng có thể, nhưng mà cũng có nhiều khi cái sâu chuỗi đó, dây nó một lâu ngày của nó đứt cũng có, chứ không phải là lúc nào bị đứt chuỗi cũng là xui, không phải vậy. Ở đây mình sỏi chuỗi dùm hoài cho Phật tử mà, đã đeo rồi lâu ngày nước rồi cái sợi dây nó cũ, nó bị đứt, đem vô chùa nhờ mấy thầy xỏ lại hoài gì đó. Chú Trung Chánh là giỏi sỏi chuỗi lắm. Không, nhưng mà không phải lúc nào mình bị đứt chuỗi cũng là vậy. Nhưng mà ở đây muốn kể lại để mình biết là có những cái điểm. Có nhiều khi mình làm bể bình bát á, lo không biết chuyện gì xảy ra. Hay là người thế gian người ta đang ăn vậy, người ta cắn nhầm cái môi, người ta đau. cái người ta mới vậy là sắp sửa có lộc rồi. Tại nhiều khi mình có những cái điềm, nhưng mà có cái thì có gọi là điềm tốt, có cái là điềm không tốt, thí dụ vậy. Nhưng mà thưa đại chúng là ở đây các tổ chỉ nhắc nhở để chúng ta đừng có thờ ơ với những cái vật dụng của người tu mình. Tuy rằng nó là một cái vật dụng, nhưng mà nó nói lên được cái tinh thần của sự tu học. Ngày nào mình còn giữ y, nghĩa là ngày đó mình còn ham tu, mình còn muốn giữ con đường đi của mình. Ngày nào mình thờ ơ với ba chiếc y, thờ ơ với cái bình bát của mình, thì mình biết là cái tâm tu mình bắt đầu nó giảm. Thí dụ như mình đi đâu nhớ xếp y mang theo. Có nhiều khi mình xếp quần, xếp áo, bàn chải, đánh răng, cái gì cũng có, tự nhiên tới đó không có cái y. Nghĩa là khi mà chúng ta sửa soạn đi đâu, chúng ta không nhớ cái quan trọng nhất của đời tu mình. Và thật sự chỉ có khi nào mình đắp cái y nó lên thì nó mới nói lên được cái người tu thôi. Nhưng mà với điều kiện là chúng ta có tu thì chúng ta đắp cái y đó lên, nó mới ra vẻ của người tu. Thì bây giờ ví dụ bây giờ cái người họ không có lòng tu, chẳng hạn như mấy sư giả đi, những người ta giả sư, ta đắp cái y lên nhìn giống không? Nhìn nó sao sao á, phải không? Tại vì họ không phải là cái người đắp cái đó mỗi ngày. Họ không phải là cái người trân quý, họ không hiểu được cái giá trị của nó. Họ chỉ nghĩ là họ mượn cái áo đó để họ đi kiếm sống, cho nên nó vẫn hiện lên. Người ta vẫn cho, bởi vì cái y đó, nhìn thấy cái y đó thôi là tự nhiên cái phước nó kêu rồi, nó kêu cái phước rồi. Vì người thế gian người ta thấy ai mà có cái đầu tròn, có chiếc áo vàng đó là người ta quý trọng. Cái chuyện giả thật mình tự biết. Hoặc là mình là người ở trong đạo, nói đơn giản là mình là nhà nghề, không? Mình là nhà nồi, cho nên người nào mà không phải là mình nhìn lộ nguyên hình liền, mình có cặp mắt. Thì những người đời người ta đâu có biết. Nhưng mà do cái tính tâm, do cái tính tâm, người ta thấy ai mặc áo vàng là ta xá, ta cúng. Nhiều đó thôi là mình thấy rõ ràng. Rõ ràng là phước điền y. Ngày nào mình còn đắp cái áo đó thì ngày đó mình còn được nhận bao nhiêu những cái tình thương. Còn ngày nào mình không còn chiếc áo đó thì mình bình thường. Và thậm chí làm lỗi người ta còn ghét bỏ. Còn ví dụ ngày nào mình còn giữ chiếc áo tu, lỡ làm gì sai quấy, người ta có thể người ta nói thôi, nhân vô thập toàn, ai cũng có lỗi, thôi thầy biết lỗi, thầy lo thì ráng tu được. Ví dụ vậy đó. Cho nên cái khi mình còn giữ chiếc áo tu thì cái tâm của người ta đối với mình còn nặng. Là mình chưa có nói cái, mình chưa nói tới cái chuyện sâu màu khác, mình mới nói tới cái tướng thôi. Cái tướng thôi, cái tướng y mà còn thôi. Cho nên ở trong luật cũng có nói, hay các tổ cũng hay dạy, khi nào mà các thầy mà mặc y màu trắng đó là biết là đạo Phật sẽ bị phai mờ. Thì không có nghĩa là lúc đó chúng ta thay cái y vàng thành cái y trắng. Cái đó là một cái ý mà các ngài muốn nói. Chữ trắng đây là gì? Nghĩa là chúng ta không còn cái hình dáng, cái màu sắc đó nữa. Thí dụ người ta nói vậy nè: trời ơi, tôi làm quá trời mà giờ trắng tay. Cái chữ trắng tay người ta muốn nói là gì? Tiền của mất hết rồi. Thì các tổ nói cái câu mà y trắng mà mình đắp đó là nghĩa vậy đó. Cái ý nghĩa đó đó, chứ không phải là mình đi lấy cái y màu trắng mình đắp lên. Khi mà mình, xin lỗi, giờ đụng tới mình không có cái gì để nói hết. Hỏi tới mình không có, mình không có một cái gì của cái chất đạo hết, thì là trắng sạch rồi. Nói cách khác là sạch sẽ, không có mình trơn tru, không có một cái gì gọi là đạo ở trong đó hết. Cho nên mình thực tập oai nghi, mình tu tập là để làm gì? Để mình huân những cái chất Phật ở trong người mình. Thí dụ như mình thấy những cái người sư huynh sư đệ của mình, hay là mình thấy những cái người Phật tử tới lui chùa, mặc dù họ có lỗi gì với mình đi nữa nhưng mà mình vẫn thương họ. Và khi họ cần mình vẫn hết lòng mình giúp đỡ họ. Mặc dù họ rất là khó ưa nhưng mà mình vẫn cố gắng mình trợ duyên cho họ. Đừng có sợ cái đó là cái lỗ lã, mà phải mừng rằng cái lòng từ bi của mình còn, cái tình thương của mình còn. Khi nào mình thờ ơ trắng trợn với huynh đệ mình là mình biết là đừng có nói chi cái chuyện gì hết, cái lòng tu, cái tâm từ bi mình nó trắng trơn rồi, nó không còn gì hết. Thành thử ra những lúc mà mình làm cái gì mà mình còn có một cái chút gọi là trở về, mình có một cái chút gì gọi là bồi trong lòng mình, thì mình biết rằng cái tâm mình chưa trắng. Biết đâu chừng cái áo mình mặc thì vẫn vàng, nhưng mà cái lòng mình nó trắng nhách rồi, nó không còn một chút gì cho ai nữa hết. Cho nên khi nào mà mình quán, mình thấy vậy là mình biết là mình phải buồn cho chính mình. Thí dụ như mình làm cái gì đó mà mình thấy trời ơi khó chịu vô cùng, tại vì mình cảm thấy mình có cái lỗi với vị đó, là mình biết cái tâm tà quý mình còn, cái lòng hổ thẹn còn. Cho nên là các vị hay nói là khi nào mà các vị xuất gia mà mặc y trắng hết trơn đó là mình biết là đạo Phật đi tới đâu rồi, thì cái chữ trắng đó không có nghĩa là lúc đó mình thấy, mà lúc đó là người mình nó không còn chút gì đạo hết. Lời nói, cách đi, cách sống của mình không có đạo. Thí dụ cái người kia làm gì làm cũng có được 50% cái chất đạo thì cũng còn đạo. Nếu còn sống sao mà riết, càng hồi mới vô tu trời đạo dữ lắm, mà tu riết cho thành thử chữ đạo nó mất cái dấu, nó thành ra chữ dao. Tu giờ nhiều chất dao hơn nhiều chất đạo, quá uổng. Mà trong khi đó mình tụng kinh mỗi ngày, mình ngồi thiền mỗi ngày, mình niệm Phật mỗi ngày, mình ăn chay, mình làm đủ hết các cách. Để làm gì? Để cho cái chất đạo nó tăng. Cũng giống như mỗi ngày mình uống đủ thứ thuốc vậy đó, cao máu, tiểu đường, uống chi để cho nó quân bình các thứ lại. Thiếu viên cao máu là máu nó cao, thiếu viên tiểu đường là đường nó lên nó xuống, người nó không quân bình. Thì chúng ta cũng thế thôi, mỗi ngày ngồi thiền chút để làm chi? Để nó hạ cái máu, máu nóng giận, máu sân hận. Rồi mỗi ngày ngồi thiền, mỗi ngày niệm Phật là để cho cái cao máu đó đó, cái cao sân đó nó lên, nó không có lên nữa. Rồi chúng ta uống thêm thời sám hối để làm chi? Để quân bình cái tâm cống cao ngã mạn, cái bệnh. Cho nên nhiều khi mình không có thân bệnh nhưng mà tâm bệnh thì rất nhiều. Mà người nào mà thân vừa bệnh mà tâm vừa bệnh nữa là thôi, bá bệnh. Đó, mình làm sao mình cố gắng mình biết là có thân là có bệnh. Điều này khó tránh. Vì vậy cho nên chúng ta phải ăn uống cho bình thường, ngủ nghỉ, uống thuốc rồi đại khái vậy. Và tại sao chúng ta phải tụng kinh, tại sao chúng ta phải ngồi thiền? Không phải là chúng ta không biết đi chơi, không biết thưởng thức, không phải. Nhưng chúng ta là người quan tâm tới tâm bệnh, muốn tự chữa cái tâm bệnh của mình và đem cái phương thuốc này chữa cái tâm bệnh của người khác. Pháp Hòa hay nói với người Tây Phương á, khi mình ngồi thiền á, là một hình thức chỉnh sửa từ thân cho tới tâm. Để ý có phải không? Bình thường mình ngồi nghiêng, ngồi ngửa, nhưng mà khi ngồi thiền là lưng thẳng, xếp bằng, mặt không có cúi xuống quá, không ngước lên cao, giữ vừa chừng, miệng mỉm cười, hít thở điều hòa. Có phải mình chỉnh thân không? Mình chỉnh thân là mình sửa tướng, sửa sắc đẹp rồi. Rồi khi mà tâm mình nó lắng, nó tịnh xuống rồi, thì tự nhiên mình ra ngoài mình ứng xử nó hay hơn, nó dễ thương hơn, là mình chỉnh tâm rồi. Một phương cách đi thẩm mỹ viện mà không cần tốn tiền. Mình sửa mình cái con mắt của mình nhìn xuống như thế nào, còn không mình nhắm lại, phải không? Để làm chi? Làm cho con mắt mình nó hiền lại. Hồi nào giờ mình cũng cười, nhưng mà cười kiểu khác không à? Cười khi dễ không? Nhưng mà bây giờ mình mỉm cười, nội tâm mình có an lạc. Cho nên ngồi thiền là một hình thức sửa sắc đẹp, sửa cái tâm, mà hãy tâm đẹp cái tướng nó đẹp. Chứ có nhiều vị người ta càng tu mình nhìn tướng hình sáng nó đẹp ra, là tại vì ta tu đúng lúc, đúng cách đó. Mình làm sao mặn hồi càng ngày mình càng đen sậm tối hù đó là mình biết đó. Cho nên Phật là bậc vô thượng y vương, một vị thầy thuốc mà không có ông thầy thuốc nào trên được. Tại vì sao? Ông thầy nào có thể cho thuốc bệnh thân, nhưng mà Đức Phật là người cho thuốc trị cái bệnh tâm. Chúng sanh biết bao nhiêu thứ tâm bệnh thì Phật Pháp biết bao nhiêu thứ thuốc để chữa tâm bệnh. Cho nên là ngày nào mình cũng ăn cơm, uống nước, uống thuốc, không thể thiếu nha. Uống thuốc mà trật giờ một cái thôi á, là bắt đầu người mình nó khó chịu rồi. Thế thì chúng ta tụng kinh, ngồi thiền niệm Phật là uống thuốc đó, uống thuốc cho tâm đó, chứ có gì đâu. Người ta, con người mình hãy bước ra ngoài là phải chỉnh chu, làm sao cho nhìn cho nó đẹp. Thì chúng ta đắp cái y lên, chúng ta phải chỉnh cái, sửa cái y mình lại cho ngay ngắn. Mình làm sao mà mình ta nhìn mình, người ta sanh cái tâm cung kính. Cho nên quả thật cái y này đúng là cái phước điền y. Nổi cái chuyện mà chúng ta sống trong cái đời sống, người ta nhìn cái người có cái chiếc y là tự nhiên nó khác. Cho nên ở trong luật cũng có nói, y nó có 10 cái lợi ích. Ngay cả con sư tử mà nó muốn giết người, mà khi nó thấy cái y nó không dám. Nó không dám. Mình đọc trong kinh đó, con sư tử tên là kiên thể đó. Kiên thể là gì? Nghĩa là kiên trì giữa cái thể nguyện của mình. Thôi thì như vậy là mình cũng được rồi. Thì hôm nay mình học đâu hình như 4 hay 5 buổi vậy đó ha. Để mình nói về ba cái chiếc y. Và hôm nay nói thêm riêng cái bộ đồ vặt hò của mình đó. Đó là một bộ đồ mặc bên trong mà của người Việt Nam, hoặc là cái áo Nhật Bình. Chiếc áo Việt Nhật Bình của mình đó là một vị tổ Việt Nam mình đã chế ra, dựa theo cái áo La Hớn của người Hoa, nhưng mình làm lại cho nó kín đáo, đặc thù của người Việt. Thì ở đây mình mới thấy là đạo Phật á du nhập vào mỗi quốc gia và đã hội nhập được với cái văn hóa đó rồi, làm sao cái tập tục, cái văn hóa, cái lễ nghi của đất nước nó như thế nào, thì chúng ta tùy theo đó mà chúng ta biến một chút, nhưng mà không ngoài cái ý nghĩa. Như là cái chiếc áo, nhất là cái bộ y phục của mình, là mình rõ ràng là mình thấy là rất là đi qua từng cái giai đoạn tùy theo. Có một cái cô đó, cô không có biết may áo vặt hò. Pháp Hòa hỏi cô biết may áo bà ba không? Cô nói biết. Dễ thôi, áo bà ba bây giờ cô cắt thêm miếng rồi cô cặp ngoài là thành áo vặt hò. Mà quý vị nhìn coi bây giờ nếu cất cái áo đó thôi là đúng cái áo bà ba chứ gì nữa. Từ Pháp Hòa chỉ nói vậy thôi là từ đó về sau là cổ mai mỗi ngày mỗi đẹp hơn, là tại vì mới đầu chưa biết cắt cái hò nó chưa có đẹp, phải không? Rồi cái từ từ mai nhiều lần rồi, tại vì mình đã có căn bản về may vá thì tự nhiên là mình sẽ may được. Pháp Hòa hỏi cô biết mai áo bà ba không? Dạ biết. Rồi cô mai áo bà ba được y chang cái áo bà ba, về cô chỉ cặp thêm miếng bên ngoài nữa ra thành cái áo vật họ. Các vị ăn chay không biết nấu. Họ hỏi cô biết nấu mặn không? Dạ biết, nấu mặn rất là ngon. Ok, cô nấu mặn sao? Nấu chay y vậy, chỉ đổi thôi. Cô để thay gì nấu mặn cô để nước mắm, nấu chay cô để muối, rồi mấy kia thịt thì cô thế vô đậu hũ mì căng đó tùy cô, nhưng mà cái công thức nấu không khác. Từ đó về sau nấu chay ngon lắm. Thì mình phải hiểu rằng đạo Phật là như vậy. Chúng ta không bài xích ai, không có đả phá ai hết. Nhưng mà chúng ta đi tới đâu, cái gì hay chúng ta tiếp nhận, rồi chúng ta thổi vào đó những cái đạo lý, những cái ý nghĩa thâm sâu. Mà Đức Phật chúng ta đã làm điều đó. Bốn giới đó là sẵn có của Ấn Độ. Ấn Độ giáo đã có sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối. Nhưng mà không có giới uống rượu. Khi đó các thầy mới có cái ông cư sĩ ông uống rượu, ông phạm bốn giới trên, ông ăn cắp một ông ăn cắp một con gà, ông giết ông ăn thịt là sát sanh rồi trộm cắp, phải không? Rồi cô chủ của nó đó đi kiếm nó, đang trong khi ông xỉn say thì cái trí nó mất rồi, quơ luôn cô chủ, tà dâm, đưa ra tòa nói dối, nó tôi đâu có làm, giới rượu không có tội. Nhưng mà chính rượu vô rồi thì phạm tội, cho nên cấm không uống rượu. Mà sát sanh trộm cắp tà dâm nói dối, nó là tánh giới. Còn rượu là già giới, nó là cái giới để ngăn chừa tội lỗi. Bản thân nó không có lỗi, không có tội, nhưng mà chính nó sẽ làm cho mình gây tội. Vì uống vô rồi là mất lý trí, mà khi lý trí mất thì có thể làm tất cả những việc sai quấy. Đánh đề đâu có tội, cờ bạc đâu có tội, phải không? Nhưng mà ghiền rồi thì cái gì cũng dám làm, ăn trộm, ăn cắp, nói dốc, nói lao, lường gạt đủ thứ hết. Cho nên căn bản sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối chính là cái giới đó. Cái giới đó đó không cần đặt, nó sẵn có trong mọi chúng sanh phàm phu. Nhưng mà chúng sanh phàm phu chỉ cần đừng có cái này thôi thì mấy kia không có dính tới. Đừng uống rượu hay là đừng cờ bạc. Nếu tôi cờ bạc có đâu phải là giết người, đâu phải là trộm cắp, nhưng anh ghiền rồi, hoặc là anh mượn người ta tiền mà gọi là lãi cao rồi á, tới hồi người ta tới đòi anh rồi, anh cần tiền là việc gì anh cũng làm. Con người mà đến thôi mà nó túng quẫn rồi thì cái gì cũng có thể làm, có phải không? Cho nên Phật giáo Đức Phật có nói tánh giới, già giới. Già là ngăn cấm, đừng làm đó. Chính cái đó nó sẽ làm cho mình gây cái tội. Chỉ có Phật giáo, lời dạy của Phật mới chi tiết như vậy, mới rõ ràng như vậy. Mà chúng ta là con của Phật, giàu có lắm. Mặc dù tự xưng mình là khất sĩ, ăn xin đó, nhưng mà mình rất giàu có. Không phải giàu có tiền của, giàu có cái gì? Đạo lý để sống. Mà nếu chúng ta sống được như vậy thì nó rất đẹp và rất hay. Thôi mình hết giờ rồi, xin cảm ơn đại chúng. Hãy chúc đại chúng có một cuối tuần an lạc, vui vẻ. Sẵn đây cũng xin chúc cho tất cả quý chú, quý cụ một cái tuần lễ Father's Day thật hạnh phúc với con cháu của mình. Ở chùa mình cũng có Father's Day ha. Thầy trò, huynh đệ. Chúc đại chúng có một cuối tuần Và những ngày cuối tuần này thì bên Niệm Ân Đường cũng có mở cửa để cho các vị nào có gửi người thân, gửi cốt ở bên Niệm Ân Đường có thể tới thăm vào cuối tuần này, ngày Chủ nhật. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.